Hôm 11 tháng 12, Việt Nam và Anh ra tuyên bố chung kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai nước, trong đó gia hạn đối tác chiến lược thêm 10 năm nữa và xúc tiến nhân quyền. Chiều ngày 11 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss đã ký biên bản ghi nhớ kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Vương quốc Anh, theo thông tấn xã Việt Nam. Đại sứ quán Anh tại Hà Nội ra tuyên bố, đây sẽ là một sự thúc đẩy hơn nữa đối với thương mại song phương Anh-Việt, vốn đã tăng gấp 3 lần trong giai đoạn 2010 và 2019, lên 5,7 tỷ bảng Anh, khoảng 7,58 tỷ đô la. Cả hai bên đều không cho biết khi nào sẽ chính thức ký kết hiệp định này, nhưng phía Việt Nam nói hiệp định sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2021. Đài VTV dẫn lời Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ tiếp tục phối hợp tích cực để ký kết chính thức Hiệp định Thương mại Tự do Mậu Dịch Việt Nam và Anh Quốc, nhằm đưa hiệp định này đi vào thực thi vào đầu năm sau, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân hai nước. Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss nói rằng, việc kết thúc đàm phán hiệp định này là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính liên tục cho mối quan hệ thương mại năng động và ngày càng tăng giữa hai quốc gia. Đồng thời, bà cho biết hiệp định này cũng là một bước quan trọng trong bối cảnh nước Anh sẽ chính thức xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP vào đầu năm 2021. Dịp này, hai bên thông qua tuyên bố chung tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Anh và tiếp tục kéo dài mối quan hệ này thêm 10 năm nữa kể từ tháng 9 năm nay. Tuyên bố chung viết, quan hệ đối tác này tạo một khuôn khổ cho mối quan hệ song phương bền chặt, đồng thời vạch ra các ưu tiên chính, bao gồm phát triển kinh tế carbon thấp, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy nhân quyền và thương mại.
Việt Nam vừa chính thức khởi động chương trình thử nghiệm vaccine phòng ngừa COVID-19 trên người và tuyên bố loại vaccine made in Việt Nam này dự kiến sẽ có hiệu quả trên 90% trong vòng 6 tháng. Vaccine được đặt tên là NanoCovax, do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen phối hợp với Học viện Quân y thuộc Bộ Quốc phòng nghiên cứu và sản xuất theo đơn đặt hàng của Bộ Y tế Việt Nam từ tháng 5. NanoCovax được bào chế theo công nghệ protein tái tổ hợp, là công nghệ truyền thống đã được Nanogen sử dụng trong nhiều sản phẩm khác trước đây, theo lời của ông Hồ Nhân, Tổng Giám đốc Nanogen nói với báo chí. Vietnamnet dẫn lời ông Nhân cho biết thêm rằng, cách đây 2 ngày, Hội đồng Đạo đức Quốc gia cũng hỏi chúng tôi tại sao các anh lại làm nhanh như vậy. Chúng tôi thành thật trả lời là có sử dụng trí tuệ nhân tạo với sự hỗ trợ của các robot hàng đầu trong nghiên cứu công nghệ sinh học giúp tạo ra các gai giả nhanh hơn. Vaccine COVID-19 của Việt Nam dự kiến hiệu quả 90%, theo như tuyên bố của các giới chức y tế Việt Nam trong buổi lễ khởi động chương trình thử nghiệm và tuyển tình nguyện viên hôm 10 tháng 12. Theo lời của ông Nhân nói với báo chí, điểm mạnh của vaccine Việt Nam là có thể được bảo quản trong nhiệt độ tủ lạnh bình thường, trong khi vaccine của một số hãng đang sản xuất phải bảo quản ở nhiệt độ âm 75 độ. Hiện loại vaccine COVID-19 đầy tiềm năng của hãng Pfizer Mỹ được cho là có giá thành cao vì công nghệ bào chế mRNA và yêu cầu phải được bảo quản ở nhiệt độ lên đến âm 75 độ C, là nhiệt độ của mùa đông Nam Cực. Tại buổi lễ khởi động chương trình thử nghiệm, các giới chức y tế Việt Nam cam kết không đánh đổi an toàn của người Việt Nam, của cộng đồng với bất cứ lý do nào, và người tình nguyện có quyền dừng tham gia nghiên cứu bất cứ thời điểm nào mà không chịu ràng buộc gì. Và sau khi tiêm mũi đầu tiên, các tình nguyện viên sẽ được theo dõi sức khỏe 24/24 trong 72 giờ đầu. Trong ngày đầu tiên, chương trình thử nghiệm vaccine NanoCovax của Việt Nam tuyển mộ được 70 tình nguyện viên đăng ký. Con số này khá thấp so với một khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu của Anh, YouGov, công bố vào tháng trước về mức độ sẵn sàng tiêm thử nghiệm vaccine COVID của Nga tại 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Kết quả khảo sát này cho thấy có đến 94% số người Việt Nam tham gia khảo sát bày tỏ thái độ sẵn sàng tiêm loại vaccine của Nga, đứng đầu trong số các nước được khảo sát và vượt xa tỷ lệ chung là 73%. Theo lời các giới chức y tế, giá thành cho mỗi liều vaccine NanoCovax là khoảng 120.000 đồng, tương đương với 5,2 đô la Mỹ, và có tổng cộng là 2 liều tiêm. Tương tự như vaccine ngừa cúm mùa, vaccine NanoCovax chỉ có hiệu quả bảo vệ trên 6 tháng và phải được tiêm lại hàng năm. Dự kiến chương trình thử nghiệm lâm sàng sẽ diễn ra theo 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 3 cần từ 1.500 cho đến 3.000 người tình nguyện tham gia thử nghiệm, sau đó sẽ mở rộng ra trên 10.000 người. Nếu thử nghiệm thành công, vaccine sẽ được Việt Nam đưa vào sử dụng vào năm 2022. The Voice of America.
Hôm 11 tháng 12, một tòa án xử kín của Việt Nam đã tuyên phạt cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, theo hãng tin Reuters. Giới quan sát nói với VOA rằng bản án như vậy là quá nhẹ. Báo Tuổi Trẻ tường thuật khi tòa cho phép báo giới và phòng xử kín lúc tuyên án cho biết, hội đồng xét xử cáo buộc ông Chung là chủ mưu, chỉ đạo và nhiều lần nhận tài liệu về vụ án Nhật Cường thông qua điều tra viên Phạm Quang Dũng. Trang này dẫn lời của tòa tuyên rằng ông Chung có vai trò chính trong vụ án nhưng đã thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và có thái độ ăn năn. Ông Chung có nhiều tình tiết giảm nhẹ như được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác, được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có tiền sử bệnh ung thư, nên tòa án tuyên mức phạt dưới khung so với cáo trạng truy tố, vẫn theo báo Tuổi Trẻ. Ông Nguyễn Đức Chung, người đang bị Bộ Chính trị xem xét đề nghị khai trừ ra khỏi đảng, bị cáo buộc là đã móc nối với ông Phạm Quang Dũng, cán bộ điều tra của Bộ Công an, để có được các thông tin tài liệu về quá trình điều tra vụ án Nhật Cường. Ông Dũng cũng bị phạt 4 năm, 6 tháng tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước trong phiên tòa ngày 11 tháng 12. Hai bị cáo khác là tài xế riêng của ông Chung và cựu phó trưởng phòng thư ký biên tập văn phòng Ủy ban Nhân dân Hà Nội cũng bị phạt tù trong vụ án này. Nhận định về bản án 5 năm tù đối với ông Chung, luật sư Lê Quốc Quân ở Hà Nội nói dưới VOA.
Mức án mà 5 năm ấy thì tôi thấy là rõ ràng là quá nhẹ rồi. Bởi vì cái này ông bị truy tố ở cái khoản 3 theo điều 337, tức là cái tội chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước, là cái khung hình phạt của nó là lên từ 10 đến 15 năm cơ. Mà rõ ràng khi kết án chỉ có 5 năm, đây là đang nói sơ thẩm. Nếu như biết đâu ông lại phúc thẩm nữa thì có thể lại được giảm nhẹ nữa. Bởi vì phúc thẩm thì nguyên tắc là không có tăng lên mà chỉ có bằng hoặc là giảm nhẹ hơn thôi. Thì tóm lại là cái mức án 5 năm theo tôi là rất nhẹ so với cái hành vi cũng như là so với cái truy tố của Viện Kiểm sát.
Luật sư Lê Quốc Quân cho biết các vị trí quan trọng mà ông Chung nắm giữ trước đây có thể là nguyên nhân khiến tòa tuyên án khá nhẹ như vậy.
Thì đối với một cái ông cựu chủ tịch như thế, ông là anh hùng lực lượng vũ trang, rồi ông lại là giữ một vai trò rất là quan trọng ở trong Bộ Công an trước đây, thì tôi nghĩ là họ cũng sẽ nương nhẹ. Và theo luật ấy, theo quy định của luật ấy, thì cứ có hai tình tiết, mà hai tình tiết giảm nhẹ trở lên ấy, thì người ta có thể phá cái khung, người ta xử dưới cái khung. Ví dụ ở đây người ta nói rằng là thành khẩn khai báo, rồi có công với cách mạng, rồi ví dụ như vai trò trước đây như vậy, cho nên là họ có thể, các luật sư sẽ luôn bào chữa theo cái hướng là có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì có thể xử dưới khung, nhưng mà nó cũng dưới quá. Ví dụ truy tố 10 đến 15 năm thì có thể dưới là còn 7-8 năm, bây giờ nó xuống 5 năm thì cá nhân tôi là thấy nhẹ.
Ông Nguyễn Đức Chung nguyên là Thiếu tướng Bộ Công an. Trước khi bắt, ông Chung từng là Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và sau đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Nhận định chung về nền tư pháp Việt Nam và vấn đề thượng tôn pháp luật qua phiên tòa ngày 11 tháng 12, luật sư Lê Quốc Quân nói:
cái việc thượng tôn pháp luật ở Việt Nam là rất phức tạp và có thể nói là khó khăn. Vì ở Việt Nam là chỉ có một đảng lãnh đạo, và Đảng Cộng sản ấy là người ta lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện. Cho nên ấy là người ta lãnh đạo cả cái cơ quan tư pháp, nghĩa là cả tòa án, và do vậy họ có thể ra những cái bản án mà theo cái chỉ đạo nó như thế nào đó, theo tính chất của đảng, đảng thấy cần phải cao thì là người ta sẽ chỉ đạo cao, mà thấy thấp thì người ta thấp. Thế còn lại pháp luật thì phải dựa theo đó, dựa theo cái tinh thần ấy, ý chí đó mà cụ thể hóa.
Từ Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài phát biểu trong một video trên trang Facebook hôm 11 tháng 12 nói rằng ông Nguyễn Đức Chung là một ngôi sao đang lên trên chính trường Việt Nam với lời nói đi đôi với việc làm, nhưng đã bị dương bẫy chính trị của chế độ, bị ngã ngựa trên đường đua vào chiếc ghế Bộ Chính trị trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 13. Ông Nguyễn Văn Đài nói:
bởi vì nguyên nhân ấy thì là do chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam ấy, ngày nay ấy, với áp lực về kinh tế và nhiều vấn đề khác nhau thì nó đã bị phân hóa, chia bè kéo cánh rồi, nó không đoàn kết thành một khối thống nhất như vài thập kỷ trước đây. Và ngày nay trong nội bộ chế độ Cộng sản ấy, nó chia 5 bè 7 mối, ở trung ương là cái từng lớp chóp mu Cộng sản ấy, thì ít nhất cũng phải là 2 phe chính, còn những cái phe đặt vặt phụ ở trong đó thì rất là nhiều, chứ không phải là chỉ có một khối thống nhất. Thế cho nên khi mà chúng không còn đoàn kết, chia bè kéo cánh thì chúng không còn bảo với nhau nữa, mạnh thằng nào thằng ấy ăn, mạnh thằng nào thằng ấy cướp tài sản của đất nước, của dân tộc, làm giàu và phục vụ cho lợi ích của bản thân cũng như lợi phục vụ cho lợi ích của phe cánh của họ. Đấy là như vậy. Thế thì khi mà chúng tranh giành đoạt lợi thì đương nhiên chúng phải sát hại nhau thôi. Thằng nào mạnh thì thằng ấy sống, và thằng nào yếu thì thằng mà lại có tham vọng lớn thì thằng ấy phải ngã ngựa. Khi mà anh động chạm đến quyền lực và quyền lợi của những phe cánh mạnh hơn, cho nên khi mà đặt ra cái bẫy như vậy thì chính các quan chức cộng sản nó lại là nạn nhân của chế độ độc tài, không ai ấy cả, chính nó là nạn nhân của nó. Đấy, nó đặt ra cái bẫy để đưa các quan chức cộng sản trở thành nạn nhân như vậy. Cho nên Nguyễn Đức Chung ấy là một ví dụ rất là điển hình mới nhất, còn trước đó thì đã có Đinh La Thăng. Thì từ một ngôi sao chính trị đang lên trong chế độ độc tài cộng sản Việt Nam, Nguyễn Đức Chung ngã ngựa, bị khởi tố, bị bắt tạm giam, bị truy tố.
Theo Bộ Công an, ông Chung còn liên quan đến hai vụ án khác chưa được xét xử là vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan, cũng như vai trò của ông trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố Hà Nội. Luật sư Lê Quốc Quân, người từng bào chữa cho các nhà hoạt động nhân quyền, nói rằng thật là buồn khi so sánh bản án dành cho Nguyễn Đức Chung với các bản án hà khắc mà chính quyền tuyên đối với các nhà hoạt động về dân chủ và nhân quyền. Điển hình như trong trường hợp của nhà hoạt động Lê Đình Lượng bị phạt đến 20 năm tù, án cao nhất cho giới tranh đấu, chỉ vì ông tranh đấu và lên tiếng cho các quyền căn bản của người dân.
Các nhà điều tra an ninh mạng tại Facebook vừa lần ra một nhóm hacker từ lâu bị nghi làm gián điệp cho chính phủ Việt Nam, nêu đích danh một công ty công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh. Reuters dẫn thông báo hôm 12 tháng 12 của trang mạng xã hội có trụ sở tại Mỹ cho hay, đồng thời nói rằng nếu thông tin được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Facebook công khai hoạt động tấn công của một nhóm hacker và cũng là trường hợp hiếm hoi một nhóm hacker bị cáo buộc do nhà nước hậu thuẫn bị một tổ chức cụ thể theo dõi. Nhóm tin tặc được biết tiếng APT-32 hay còn có tên là Ocean Lotus từng bị cáo buộc trong nhiều năm về các hoạt động theo dõi các nhà bất đồng chính kiến, các doanh nghiệp và quan chức nước ngoài. Hồi đầu năm nay, Reuters đưa tin rằng nhóm tin tặc đã nỗ lực đột nhập vào Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc và chính quyền tại Vũ Hán khi đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên lan rộng. Sự kiện này được cho là có thể liên hệ với việc tại sao Việt Nam phản ứng nhanh và hiệu quả trong việc phòng ngừa bùng phát dịch ngay từ đầu. Facebook cho biết họ đã tìm thấy mối liên hệ giữa các cuộc tấn công mạng trước đây được cho là của Ocean Lotus và một công ty Việt Nam có tên là CyberOne Group, hay còn gọi là công ty Hành Tinh. Một người điều hành trang Facebook hiện đã bị đình chỉ của công ty tại Việt Nam nói với Reuters rằng chúng tôi không phải là Ocean Lotus, đây chỉ là nhầm lẫn thôi. Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận của hãng thông tấn Anh. Bộ này trước đó từng phủ nhận có liên quan đến các cuộc tấn công của Ocean Lotus. Facebook cho biết các tin tặc đã sử dụng các nền tảng của họ để thực hiện một loạt các cuộc tấn công mạng. Một số trong đó sử dụng các tài khoản giả để đánh lừa mục tiêu bằng cách đóng giả các nhà hoạt động, doanh nghiệp và có thể là những người đang tìm kiếm tình yêu. Ông Kleicher, người đứng đầu chính sách an ninh mạng của Facebook cho biết, nhóm của ông đã tìm thấy bằng chứng kỹ thuật liên kết trang Facebook của CyberOne với các tài khoản được sử dụng trong chiến dịch tấn công, cũng như với các cuộc tấn công khác của Ocean Lotus. Ông Kleicher từ chối nêu chi tiết các bằng chứng vì lý do sẽ gây khó khăn hơn cho nhóm trong việc theo dõi tin tặc trong tương lai, nhưng cho biết các kỹ thuật có liên quan đến cơ sở hạ tầng trực tuyến, mã độc, các công cụ và kỹ thuật tấn công khác. Ocean Lotus được cho là không nổi tiếng ở phương Tây bằng các nhóm hacker do Trung Quốc và Nga hậu thuẫn, nhưng lại được biết đến nhiều vì các hoạt động mạnh mẽ ở khu vực Đông Nam Á. Một số chuyên gia tin rằng nhóm này đã bắt đầu hoạt động ít nhất từ năm 2013 và có tất cả các dấu hiệu của một tổ chức được nhà nước hậu thuẫn hoạt động hỗ trợ cho chính phủ Việt Nam.